mà đây gọi là mật mật là vì nó vượt lên trên cái khả năng giới hạn của ý thức, nó sâu kín, ý thức dò không tới, gọi là mật mật. Mà nếu mà nó biết thì chẳng phải là mật mật. Thì nghe thì cũng tạm hiểu rồi phải không? Mình sẽ nói à, tôi hiểu rồi. Thì Ngài Vân Môn mới hỏi tiếp, người này làm sao thân cận? À, hiểu rồi đó, bây giờ hỏi nữa. À, nghe hay quá ha, vậy thì cái chỗ này làm sao để mà mình gần đây, mình sống đây? Ông thầy đập liền, chớ nhầm chỗ mật mật thân cận. Phải không? Mình khởi lên cái ý muốn gần nó là xa ngàn dặm rồi. Cái người học thấy thú vị quá hỏi tiếp, khi mà chẳng nhầm cái chỗ mật mật thì sao? Ông thầy gật đầu, mới giỏi thân cận. Khi chẳng nhầm chỗ mật mật, tức là không thèm khởi nghĩ tới đó nữa, bỏ cái mong cầu muốn gần cái chỗ đó. Khi buông được cái mong cầu mà sống với chỗ mật mật đó, thì ông thầy nói đó, đó mới đúng là giỏi thân cận, đó mới đúng là gần. Và Ngài Vân Môn, dạ, dạ. Thì chúng ta thấy những cái chỗ này chư tổ ngày xưa rất là cẩn trọng. Chỉ cần một cái máy khởi của tâm là nó đã xa cái chỗ chân thật. Một làn tơ kẻ tóc thôi là nó đã cách biệt muôn trùng rồi. Mà còn mình thì một ngày mình khởi biết là bao nhiêu, phải không ạ? Mình ăn ở trong cái ý thức vọng tưởng của mình, cho nên tu hồi nó không có thành Phật. Lại có một vị thiền sư là Ngài Quán Khê Nhàn. Lúc ban đầu Ngài đến tham vấn Tổ Lâm Tế. Khi tới thì thiền sư Lâm Tế lập tức nắm đứng một hồi lâu. Và Ngài Quán Khê mới nói là đã lãnh hội. Thì Tổ Lâm Tế buông ra, nói là tha cho ông một gậy. Đó là một gậy khen đó. Và như vậy là coi như là có chỗ tỉnh. Sau đó Ngài đi trụ núi, tức là trụ trì đó, rồi dạy chúng. Và Ngài thường nói là ta gặp Tổ Lâm Tế không có ngôn ngữ gì, mà cho đến nay no mãi chẳng đói. Cái chỗ mật mật này không thể chỉ dạy, nhưng mà nhận ra được thì đến nay no mãi chẳng đói. Như vậy là ông thầy này có chỗ rồi phải không? Có chỗ sống. Đã là trụ trì, đã dạy chúng. À, một hôm nghe tiếng có một vị ni, đó là Ni Mạc Sơn, là am chủ mà cũng nổi tiếng, được nhiều người khen ngợi về cái chỗ thông hiểu của bà. Sư mới đến đó, và khi đến thì tự nhủ trong lòng, tự giao ước trong lòng, tương đương thì ở, còn không lật ngược thiền sàng, còn không là lật ngược giường thiền. Như vậy cái tâm lý mà tới đây là một tâm lý thế nào? À, coi như là đi coi coi thật hay giả. Nếu thật thì sẵn sàng phục, nhưng mà nếu là loài chồn cáo thì sẵn sàng phá dẹp. Với cái tâm trạng đó, Ngài Quán Khê bước vào nhà giảng, gặp một cô ni. Cô ni đó là cô thị giả. Thì bà Mạc Sơn á, mới sai thị giả ra hỏi là thượng tọa đến đây là để thăm núi, dạo núi hay là vì Phật Pháp mà đến. Ngài Quán Khê Nhàn nói là vì Phật Pháp mà đến. Là bà Ni Mạc Sơn thăng tòa, ngồi trên tòa tiếp khách. Và Ngài Quán Khê đi vào đứng thẳng không làm lễ. Thường thường khi mà vì Phật Pháp mà tới á, là mình phải lễ ha. Đi vào đứng thẳng không làm lễ. Ni Mạc Sơn mới hỏi, hôm nay rời chỗ nào vừa rời chỗ nào? Ngài Quán Khê nói lộ khẩu. Lộ khẩu trong nghĩa chữ hang á, là cái miệng mở. Hả? Lộ khẩu. Thế bà nói sao chẳng che lại đi? Cái Quán Khê không có lời đáp, tại hơi bất ngờ. Cái bà Ni Mật Sơn đáp thay, sao đến trong ấy được? Làm sao đến trong ấy được? Lúc đó Ngài Quán Khê mới phục, mới lễ bái. Lễ bái xong rồi hỏi tiếp, coi như là xong một hiệp thứ nhất đó. Hỏi tiếp, thế nào là mạc sơn? Bà trả lời, chẳng lộ đỉnh, chẳng bày đỉnh. Nào quý vị nhớ cái đảnh tướng Như Lai ha. Ngài Quán Sơn, Ngài Quán Khê hỏi, thế nào là chủ mạc sơn? Chẳng phải tướng nam nữ. Hỏi tiếp, sao chẳng biến hóa đi? Đáp, chẳng là thần, chẳng là quỷ, biến cái gì? À, lúc đó Ngài Quán Khê chịu phục và làm tình nguyện, làm cái người giữ vườn 3 năm công quả ở trong chùa. Chúng ta thấy người xưa thế nào là mạc sơn, chẳng lộ đỉnh. Cái chân thật không có bài và không kẹt trong tướng nam nữ, và bình thường trong cái giản dị, không phải thần, không phải biến hóa, không phải quỷ, không có cái gì là lộ ra những cái thần biến cả. Ngay trong cái giản dị này mà vẫn sống được cái chỗ vô tướng. Chớ gắn biện cảnh ấy, biện đến liền thành thức. Chúng ta cũng cần lưu ý cái câu này. Khi mà mình nghe tới chỗ chân thật như này, mình rất muốn thân cận, rất muốn gần, muốn tìm hiểu chỗ đó để mà dụng công tu tập cho tới. Và ở đây Ngài biết cho nên Ngài chặn lại liền. Chớ gắn biện cảnh ấy, biện đến liền thành thức. Nó đang sẵn như vậy mà mình vừa khởi lên muốn tới một cái là nó thành thức. Cho nên người xưa khi các vị tới hỏi mà các ngài đáp những cái câu nghe khó hiểu, và người học mới nói là con chẳng hội, thì liền các ngài trả lời không hiểu là tốt. Tại vì hễ hiểu là rơi vào cái thức liền. Và các ngài cũng không có muốn nói tới những cái này, tại nói ra càng nói càng làm cho cái ý thức vẽ vời của người học nó tăng thêm, nó càng xa đạo, cho nên các ngài không nói. Mà đánh cũng không nói, làm gì cũng không nói. Còn hễ mà nói ra thì chỉ là các ngài kêu là phân chuột, coi như là vàng ròng không muốn mua mà muốn đi kiếm phân chuột để mua. Thiền sư Huyền Thiết Dung, một hôm chúng vừa nhóm đủ, ngài thượng đường, cũng lên thăng tòa. Nhưng mà ngài lên, ngài ngồi cái xong rồi ngài xuống tòa. Ông tri sự, ông nắm đứng lại, ông hỏi, hòa thượng vì sao không dạy một lời mà liền xuống tòa? Cái ông thầy, ông cười hì hì, ông nói, sáng sớm ta ăn hai chén cháo nguội, bây giờ trong bụng nó có hơi bất an, thôi đợi ta đi cầu một chút rồi sẽ trở lại vì các ông nói. Cái chúng ngơ ngác, ôi thầy sao kỳ quá. Cái sư trở về phương trượng, cái về luôn. Cái bữa khác sư cũng thượng đường, có nghĩa là tới giờ cũng thăng tòa. Cái vô lần này thì ngài nói sao, hôm qua sân tăng đi thọ trai cái nhà ở trong xóm á, không biết nấu cơm sao mà sân tăng nhai nhầm một cái hạt sạn đen bự. Tới sáng nay răng nó vẫn còn đau. Bây giờ không thể nào cùng chư huynh đệ nói vàng nói trắng gì được. Cái xuống tòa. Cái một hôm khác, sư lại hỏi một vị tăng. Người xưa nói ăn cháo xong rửa bát đi, ý là thế nào?